Bài kinh số 36, Đại kinh Sát Ca Ca. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Vesali rừng Đại Lâm, tại giảng đường Trùng Cát. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đắp y thật đầy đủ, cầm ti bát, bước vào Vesali để khất thực. Rồi Nigantabutta Sát Ca Ca tánh hay ngao du thiên hạ, trong khi đi khắp đó đây, đến tại Đại Lâm, giảng đường Trùng Cát. Tôn giả Ananda thấy Nigantabutta Sát Ca Ca từ xa đi lại, liền bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Nigantabutta Sát Ca Ca đang đến, tánh ưa luận chiến, biện luận thiện xảo, được số đông tôn kính. Bạch Thế Tôn, vị này ưa chỉ trích Phật, ưa chỉ trích Pháp, ưa chỉ trích Tăng. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn ngồi lại một lát. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, rồi Nigantabutta Sát Ca Ca đi đến chỗ Thế Tôn ở, nói lên những lời hỏi thăm, chúc tụng, xã giao với Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Nigantabutta Sát Ca Ca nói với Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có một số sa môn và la môn sống chuyên lo tu tập về thân, không tu tập về tâm. Tôn giả Gotama, những gì này cảm khổ thọ về thân. Sự tình này đã xảy ra. Này tôn giả Gotama, do cảm khổ về thân, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thể tức bể, máu nóng có thể trào ra từ miệng, có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này xảy ra đối với người mà tâm tùy thuộc thân. Khi tâm chịu sự điều khiển của thân, vì sao vậy? Vì tâm không được tu tập. Tôn giả Gotama, nhưng có một số sa môn và la môn sống chuyên lo tu tập về tâm, không tu tập về thân. Tôn giả Gotama, những gì này cảm khổ thọ về tâm. Sự tình này đã xảy ra. Này tôn giả Gotama, do cảm khổ thọ về tâm, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thể tức bể, máu có thể trào ra từ miệng, có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này xảy ra đối với người mà thân tùy thuộc tâm. Khi thân chịu sự điều khiển của tâm, vì sao vậy? Vì thân không được tụ tập. Này tôn giả Gotama, rồi tôi suy nghĩ, thật sự thanh giác đệ tử của tôn giả Gotama sống chuyên lo tu tập về tâm, không tu tập về thân. Này Adivesana, ông nghe tu tập về thân như thế nào? Yudana Vajra Kisa Sankika Makhani Kosala, những gì này? Này tôn giả Gotama, sống lọa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn cán thịt, không uống rượu nấu, rượu men, cháo trấu. Những gì ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay gì ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay gì ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, gì ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Gì ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Gì ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy các vị ấy sống theo hành tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Để Adivesana, họ có thể tự nuôi sống với mức độ như vậy chăng? Không phải vậy. Này tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, này tôn giả Gotama, họ ăn những món ăn thù thắng loại cứng, họ ăn những món ăn thù thắng loại mềm, họ nếm những gì ăn thù thắng, họ uống những đồ uống thù thắng, họ nhờ các món ăn ấy gây dựng thân lực, làm cho thân to lớn, làm cho thân béo mập. Này Akivesana, như vậy những gì bắt đầu họ từ bỏ, về sau họ lại thọ dùng. Như vậy có tụ, có tán, có được, có mất cho thân này. Này Akivesana, ông nghe tu tập về tâm như thế nào? Digantabuddha Sakaka được Thế Tôn hỏi tu tập về tâm, không có thể trả lời được. Rồi Thế Tôn nói với Digantabuddha Sakaka: Đệ Akivesana, thân tu tập mà ông vừa mới nói đầu tiên ấy không phải là thân tu tập đúng pháp trong giới luật của Bậc Thánh. Đệ Akivesana, ông còn không hiểu thân tu tập, làm sao ông có thể hiểu tâm tu tập? Và đệ Akivesana, như thế nào là thân không tu tập, tâm không tu tập? Như thế nào là thân tu tập, tâm tu tập? Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân bạch Thế Tôn, Digantabuddha Sakaka trả lời Thế Tôn: Thế Tôn thuyết giảng như sau. Đệ Akivesana, thế nào là thân không tu tập và thế nào là tâm không tu tập? Ở đây, đệ Akivesana, kẻ vô danh phạm phu khởi lên lạc thọ, người này được cảm giác lạc thọ, liền tham đắm lạc thọ và rơi vào sự tham đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt khởi lên khổ thọ, người ấy do cảm giác khổ thọ nên sầu buồn, than gian, khóc lóc, đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Này Akivesana, lò thạc ấy khởi lên cho người kia chi phối tâm và an trú, do thân không tu tập. Khổ thọ ấy khởi lên chi phối tâm và an trú, do tâm không tu tập. Này Akivesana, không luận người nào mà cả hai phương diện đều có lạc thọ khởi lên, chi phối tâm và an trú, do thân không tu tập, khổ thọ khởi lên, chi phối tâm và an trú, do tâm không tu tập. Như vậy, đệ Akivesana, người ấy là người có thân không tu tập và tâm không tu tập. Và đệ Akivesana, thế nào là thân tu tập và tâm tu tập? Ở đây, đệ Akivesana, lạc thọ khởi lên cho vị thánh đệ tử nghe nhiều. Vị này được cảm giác lạc thọ, nhưng không tham đắm lạc thọ, không rơi vào sự tham đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt, khởi lên khổ thọ, vị ấy cảm giác khổ thọ nhưng không sầu buồn, than gian, khóc lóc, đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Đệ Akivesana, lạc thọ ấy khởi lên cho vị kia không chi phối tâm và không an trú, cho thân có tu tập. Khổ thọ ấy khởi lên cho vị kia không chi phối tâm và không an trú, do tâm có tu tập. Đệ Akivesana, không luận người nào mà cả hai phương diện đều có lạc thọ khởi lên, không chi phối tâm và không an trú, do thân có tu tập. Khổ thọ khởi lên không chi phối tâm và không an trú, do tâm có tu tập. Như vậy, đệ Akivesana, người ấy là người có thân tu tập, có tâm tu tập. Như vậy, tôi có lòng tin tưởng đối với Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama là vị có thân tu tập và có tâm tu tập. Này Akivesana, dẫu cho lời nói của ông có vẻ trịnh thượng và khiêu khích, nhưng ta sẽ trả lời cho ông. Này Akivesana, dẫu cho lời nói của ông có vẻ trịnh thượng và khiêu khích, nhưng ta sẽ trả lời cho ông. Này Akivesana, khi ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và lạc thọ thật sự khởi lên nơi ta, chi phối tâm và an trú, hay khổ thọ thật sự khởi lên nơi ta, chi phối tâm và an trú, sự tình như vậy không thể xảy ra. Phải chăng một lạc thọ không khởi lên nơi Tôn giả Gotama một cách khiến cho lạc thọ ấy không thể chi phối tâm và an trú? Phải chăng một khổ thọ khởi lên nơi Tôn giả Gotama một cách khiến cho khổ thọ ấy không thể chi phối tâm và an trú? Đệ Akivesana, sẽ có thể không như vậy được. Ở đây, đệ Akivesana, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau. Đời sống gia đình bị gò bó, con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia như sống giữa hư không, thực rất khó sống tại gia đình mà có thể sống hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, đời sống phạm hạnh thuần tịnh. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi này Akivesana, sau một thời gian, ta trong khi còn nghiên cứu trẻ tuổi, và ta, này Akivesana, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng thật đáng cố gắng tinh tấn ở nơi đây. Rồi này Agivesana, bà ví dụ khởi lên tay ta, di diệu, từ trước chưa từng được nghe. Này Agivesana, chỉ như có một khúc cây đầm ướt đầy nhựa sống và đặt trong nước. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ, ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Agivesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đầm ướt đầy nhựa sống đặt trong nước ấy, rồi cọ sát cái dụng cụ làm lửa, thì có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa không, tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì cành cây ấy đầm ướt đầy nhựa sống lại bị ngâm trong nước, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này Agivesana, những sa môn hay những bà la môn sống không xả đi các dục dậy thân, những gì đối với chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục diệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Này Agivesana, đó là ví dụ thứ nhất. Di diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên tay ta. Này Agivesana, rồi một ví dụ thứ hai. Di diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Agivesana, chỉ như có một khúc cây đầm ướt đầy nhựa sống được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ, ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Agivesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đầm ướt đầy nhựa sống được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô ấy, rồi cọ sát cái dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa không, tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy đầm ướt đầy nhựa sống, dầu được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này Agivesana, những sa môn hay bà la môn sống không xả ly các dục dậy thân, những gì đối với các vị ấy không thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục diệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Này Agivesana, đó là ví dụ thứ hai. Ví dụ, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Agivesana, rồi một ví dụ thứ ba. Ví dụ, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Agivesana, ví như một khúc cây khô không nhựa được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ, ta sẽ nhen lửa, lửa nóng sẽ hiện ra. Này Agivesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây khô không nhựa được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, rồi cọ sát cái dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa được, tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy khô không nhựa lại được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Cũng vậy, này Agivesana, những tôn giả sa môn hay bà la môn sống xả ly các dục về thân, những gì đối với các vị ấy thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục diệt não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Cái gì ấy có thể chứng được tri kiến vô thường chánh đẳng giác? Và nếu những tôn giả Sa môn hay Bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác khổ đau kịch liệt, khốc liệt, các vị này cũng có thể chứng được tri kiến vô thường chánh đẳng giác. Này Akhivesana, đó là ví dụ thứ ba. Vì diệu từ trước chưa từng được nha, được khởi lên nơi ta. Này Akhivesana, rồi ta suy nghĩ, ta hãy nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Này Akhivesana, rồi ta nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Khi ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Này Akhivesana, như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu, hay nắm lấy vai có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại người ấy. Này Akhivesana, khi ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Này Akhivesana, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, để Akhivesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Để Akhivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy thu thiền nín thở. Và này Akhivesana, rồi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng và ngang qua mũi. Này Akhivesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thì một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai. Này Akhivesana, dĩ như tiếng kinh khủng phát ra từ ống phổi bệ đang thổi của người thợ rèn. Cũng vậy, này Akhivesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, hơi một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai. Này Akhivesana, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Akhivesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Akhivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy tu thiền nín thở. Và này Akhivesana, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Akhivesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên, đau nhói trong đầu ta. Này Akhivesana, dĩ như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắt. Cũng vậy, này Akhivesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên, đau nhói trong đầu ta. Này Akhivesana, dầu cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Akhivesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Akhivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy tu thiền nín thở. Và này Akhivesana, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này Akhivesana, ví như một người lực sĩ lấy một viên đinh bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết mạnh. Cũng vậy, này Akhivesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này Ajivesana, dầu cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an. Vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn cho tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, Này Ajivesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Ajivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta phải tu thiền nín thở. Và này Ajivesana, rồi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Ajivesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của ta. Này Ajivesana, chỉ như một người đồ tể thiền xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Ajivesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của ta. Này Ajivesana, dầu cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dẫu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an. Vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, Này Ajivesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Ajivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy tu thiền nín thở. Và này Ajivesana, rồi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Ajivesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Này Ajivesana, dĩ như hai người lực sĩ sau khi nắm cánh tay một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, này Ajivesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Này Ajivesana, dầu cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an. Vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Ajivesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Lại nữa, này Ajivesana, chư thiên thế vậy nói như sau: Sāvakotama đã chết rồi. Một số chư thiên nói như sau: Sāvakotama chưa chết, nhưng Sāvakotama sắp sửa chết. Một số chư thiên nói như sau: Sāvakotama chưa chết, Sāvakotama cũng không phải sắp chết. Sāvakotama là bậc A-la-hán, đời sống của một A-la-hán là như vậy. Này Ajivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy hoàn toàn tùy thực. Rồi này Ajivesana, chư thiên đến ta và nói như sau: này thiện hữu, hiền giả chứ có hoàn toàn tùy thực. Này thiện hữu, nếu hiền giả có hoàn toàn tùy thực, chúng tôi sẽ đổ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho hiền giả, và nhờ vậy hiền giả vẫn sống. Rồi này Ajivesana, ta suy nghĩ như sau: nếu ta hoàn toàn tùy thực và chư thiên này đổ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông của ta, và nhờ vậy ta vẫn sống, thời như vậy ta tự dối ta. Này Ajivesana, ta bác bỏ chư thiên ấy và nói: như vậy là đủ. Này Ajivesana, rồi ta tự suy nghĩ như sau: ta hãy giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn ít từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen, hay súp đậu hột, hay súp đậu nhỏ. Và này Ajivesana, trong khi ta giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen, hay súp đậu hột, hay súp đậu nhỏ, thân của ta trở thành hết sức gầy yếu. Vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành như những gọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. vì ta ăn quá ít, bàn cơm của ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì ta ăn quá ít, xương sống thô bậy của ta giống như một chuỗi banh. Vì ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mọ của ta giống như ruôi cột một nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh của ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nheo khô cằn như trái bí trắng, và đắng như bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô cằn. Này Akivesana, nếu ta nghĩ ta hãy rợ da bùn, thì chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ ta hãy rợ xương sống, thì chính da bùn bị ta nắm lấy. Vì ta ăn quá ít, nên này Akivesana, da bụng của ta đến bám chặt xương sống. Này Akivesana, nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện, thì ta ngã quỳ úp mặt xuống đất vì ta ăn quá ít. Này Akivesana, nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay, thì này Akivesana, trong khi ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân ta vì ta ăn quá ít. Lại nữa, này Akivesana, có người thấy vậy nói như sau: Sāvakotama có da đen. Một số người nói như sau: Sāvakotama da không đen, Sāvakotama có da màu xám. Một số người nói như sau: Sāvakotama da không đen, da không xám. Một số người nói như sau: Sāvakotama da không đen, da không xám, Sāvakotama có da màu vàng sẫm. Cho đến mức độ như vậy, này Akivesana, da của ta vốn thanh tịnh trong sáng bị hư hoại vì ta ăn quá ít. Này Akivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: thuở xưa có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Về tương lai, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng ta, với sự khổ hạnh khốc liệt như thế này, vẫn không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ. Này Akivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta biết, trong khi phụ thân ta thuộc dòng Sakka đang cậy, và ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm phù đề, ta ly dục, ly pháp bất thiện chứng, và trú thiện thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tướng. Khi an trú như vậy, ta nghĩ, đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Và này Akivesana, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi ta, đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Này Akivesana, rồi ta suy nghĩ, ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện? Này Akivesana, rồi ta suy nghĩ, ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện. Rồi này Akivesana, ta suy nghĩ, này thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy, với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này, ta hãy ăn khô, thức ăn cơm chua. Rồi này Akivesana, ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Này Akivesana, lúc bấy giờ, năm tỷ kheo đang hầu hạ ta suy nghĩ, khi nào Sāvakotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Này Akivesana, khi thấy ta ăn thô thực, ăn cơm chua, các vị ấy chán ghét ta, bỏ đi và nói: Sāvakotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở nuôi đời sống sung túc. Và này Akivesana, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục, ly pháp bất thiện chứng và trú thiện thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tướng. Này Akivesana, Như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Diệt tâm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc cho định sanh, không tâm, không tứ, nội tịnh nhất tâm. Này Anivesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Này Akivesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ương đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Akivesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não du duyến, dễ sử dụng, vững chắc định tĩnh như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoài kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoài và thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Vì vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Akivesana, đó là minh thứ nhất ta đã chứng được trong đêm canh một. Vô minh diệt, minh sanh, ác diệt, ánh sáng sanh, cho ta sống không phóng dật, diệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Akivesana, lạc thọ sanh nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, du duyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hành về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo tác nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hành về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo tác nghiệp theo chánh kiến. Những vị này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời trên đời này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều cho hạnh nghiệp của họ. Này Akivesana, đó là minh thứ hai ta đã chứng được trong đêm canh giữa. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, cho ta sống không phóng dật, diệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Akivesana, lạc thọ sanh nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, du duyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta biết như thật, đây là khổ. Biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ. Biết như thật, đây là sự diệt khổ. Biết như thật, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Biết như thật, đây là những đậu hoặc. Biết như thật, đây là nguyên nhân của đậu hoặc. Biết như thật, đây là sự diệt trừ các đậu hoặc. Biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các đậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, ta khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Ta đã biết, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này Akhivesana, đó là minh thứ ba mà ta đã chứng được trong canh cuối, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, diệt tâm tinh cần. Như vậy, này Akhivesana, là thọ sanh nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Akhivesana, ta biết rằng khi ta thuyết pháp cho đại chúng gồm hàng trăm người, mỗi người nghĩ như thế này về ta, đặc biệt cho ta Sabun Gotama thuyết pháp. Này Akhivesana, chớ có hiểu như vậy. Khi Như Lai thuyết pháp cho đại chúng thì đó chỉ vì mục đích giảng dạy. Và ta, này Akhivesana, sau khi chấm dứt một buổi thuyết giảng như vậy, ta an trú nội tâm, làm cho tình chỉ, làm cho nhất tâm, làm cho định tĩnh trên định tướng thứ nhất ấy. Và như vậy, ta sống an trú, trường cửu, vĩnh diệt. Vì vậy, tôn giả Gotama thật đáng tin cậy, vì Ngài là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Nhưng không biết tôn giả Gotama có cho phép ngủ 3 ngày không? Này Akhivesana, ta có cho phép. Vào cuối tháng hạ, sau khi khất thực về, sau khi xếp áo Sankati thành 4, chánh niệm tỉnh giác, ta nằm xuống ngủ, nằm phía tây mặt. Này tôn giả Gotama, như vậy một số sa môn bà la môn gọi là an trú nơi si ám. Này Akhivesana, như vậy không phải là si ám hay không si ám? Này Akhivesana, như thế nào là si ám và như thế nào là không si ám? Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân tôn giả, Digatabuddha Sakaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: đối với ai các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu đáng sợ hãi, liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh và chết trong tương lai, vì ấy ta gọi là còn si ám. Này Akhivesana, đối với ai các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh già chết trong tương lai, vì ấy ta gọi là không si ám. Này Akhivesana, sự đoạn trừ lậu hoặc là không si ám. Này Akhivesana, đối với Như Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh và chết trong tương lai, chúng bị cắt tận gốc, được làm như cây ta la bị chặt đầu, khiến cho không thể tái sanh, không thể sanh lại trong tương lai. Này Akhivesana, ví như cây ta la bị chặt đứt đầu, không lớn lên. Cũng vậy, này Akhivesana, đối với Như Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh và chết trong tương lai, chúng bị cắt tận gốc, được làm như cây ta la bị chặt đầu, khiến cho không thể tái sanh, không thể sanh lại trong tương lai. Khi được nghe nói vậy, Digatabuddha Sakaka bạch Thế Tôn: thật kỳ diệu thay tôn giả Gotama, thật hy hữu thay tôn giả Gotama. Dầu cho tôn giả Gotama bị chống đối một cách mỉa mai, dầu cho bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán chánh đẳng giác. Này tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với Purana Kassapa biện luận. Vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn, liền đánh né với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận, tức tối. Còn tôn giả Gotama, dầu bị chống đối một cách mỉa mai, dầu bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán Này tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với Makhadi Kosala, Asita Kesa Kapala, Bakuda Katkayana, Sayaya Dela Thibutta cùng với Nigantha Databutta biện luận. Vì này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn liền tránh né với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận và tức tối. Còn tôn giả Gotama, dầu bị chống đối một cách mỉa mai, dầu bị công kích với những lời lẽ buồn tội trong cuộc đối thoại, màu da tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán chánh đẳng giác. Giờ này tôn giả Gotama, chúng tôi nay phải đi, chúng tôi có nhiều công việc, có nhiều việc phải làm. Này Ahivesana, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Nigathabutta Sakaka hoan hỷ tính thọ lời dạy Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt.